Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, tháng 4 vừa qua, chúng ta vừa dừng lại ở dấu mốc thời gian 40 năm tị nạn Cộng sản để kiểm điểm quá khứ và nhìn vào hiện tại công tác đấu tranh lật đổ bạo quyền Cộng sản Việt Nam của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Hôm nay, chúng tôi muốn lạm bàn về tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu để định hướng hầu xây dựng thái độ, con người và môi trường cho thích hợp với cuộc chiến cân não đối đầu với kẻ thù Cộng sản. Và chúng tôi đã mời ông Đặng Văn Âu, một chiến sĩ không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một tên tuổi quen thuộc trên các diễn đàn mạng và các cơ quan truyền thông hải ngoại, tham dự cuộc mạn đàm về chủ đề này. Chúng tôi xin được ân cần lưu ý quý vị thính giả, Thế giới ngày nay là một diễn đàn, những ý kiến đóng góp trong chương trình này không nhất thiết phản ảnh quan điểm hay lập trường của Đài Phát thanh Việt Nam. Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị cùng nghe cuộc mạn đàm về đề tài nêu trên của ông Hồng Phúc và chiến sĩ không quân Việt Nam Cộng Hòa Đặng Văn Âu.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào anh Đặng Văn Âu từ Nam California đã vui lòng dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc trò chuyện của anh em chúng ta ngày hôm nay, thưa anh.
Kính chào anh Hồng Phúc, Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma. Lâu lắm mới lại nghe giọng nói của anh, bây giờ anh gọi tôi để nêu lên một số vấn đề thì xin anh cứ việc tự nhiên, và câu hỏi nào anh đặt cho tôi mà trong cái sự khả năng hiểu biết của tôi thì tôi xin trả lời một cách rất thẳng thắn, chứ tôi không có cái ý là đụng chạm tới ai. Đây là vấn đề có liên quan đến lịch sử, thành thử ra xin anh cứ tự nhiên đặt câu hỏi.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ thưa anh, gần đây thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại chúng ta đã kỷ niệm một cái dấu ấn trong lịch sử tị nạn của chúng ta, đó là 40 năm để nhìn lại những cái biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Thưa anh, gần đây có một số nhà báo Hoa Kỳ và những cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam đều nhìn nhận quân đội Việt Nam chiến đấu rất anh dũng. Tại sao một cái lực lượng quân sự hùng mạnh như vậy lại thua nhanh đến như thế, trong khi cái thủ đô Phnom Penh của xứ Chùa Tháp và Cao Minh đó, thì đã bị địch bao vây và tấn công, có thể cầm cự được hơn 4 tháng mới bị thất thủ, thưa anh.
Vâng, thưa anh, bây giờ đó, chính những nhà báo mà gọi là báo phản chiến, nhà báo gọi là tả khuynh của Hoa Kỳ đó, họ có thì giờ và họ thấy rằng họ phải nói đúng với cái lương tâm của người là báo. Thì họ đều nhìn nhận là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu rất anh dũng, rất gan dạ. Cái câu hỏi của anh đặt ra là tại làm sao với một cái những người lính nó anh hùng như vậy, can đảm như vậy mà lại thua trận một cách nhanh chóng như vậy. Thì tôi xin trả lời với anh hơi dài dòng một tí nhưng mà xin anh chấp nhận. Khi mà ông Tướng Cao Kỳ vì tình đoàn kết của quân đội để mà chiến thắng Cộng sản thì ông đã nhường cho ông Nguyễn Văn Thiệu đứng ra tranh cử. Trong cái cuộc mà họp của Hội đồng Quân lực đó thì đã quyết định là trong hậu trường thì đã quyết định là đưa ông Kỳ ra tranh cử. Và họ đã có một cuộc họp như thế ngày hôm sau. Thì cái bàn định đã xong xuôi rồi thì họ ông Cao Văn Nguyên mở cửa phòng họp ra và mời ông Kỳ và ông Thiệu vào phòng họp để nghe quyết định của các tướng lãnh. Nhưng mà lúc bây giờ ông Thiệu chắc là đã đoán trước được cái quyết định của Hội đồng Quân lực Cho nên ông người ông đổ xuống các buồng bã và ông ướt nước mắt, ông khóc. Thế thì Thiếu Tướng Kỳ cảm thấy là như vậy là đáng thương quá, cho nên khi ông vào hội trường thì ông tuyên bố là thôi các anh khỏi cần tuyên bố cái quyết định của các anh. Và tôi xin nhường cho ông Nguyễn Văn Thiệu ra tranh cử tổng thống. Còn tôi trở lại làm tư lệnh không quân. Thì ông tướng, trung tướng Hoàng Xuân Lãm mới đưa ý kiến như thế này. Anh Kỳ đã có lòng nghĩ đến quân đội, ông đã nhường cho ông Thiệu ra tranh cử tổng thống. Thì bây giờ tôi xin một yêu cầu, mà nếu yêu cầu đó không được chấp thuận, thì tôi xin trả cặp lon trung tướng này lại cho quân đội và tôi về tiếp tục để dạy học. Cái yêu cầu của tôi là, tôi tức là trung tướng trưởng, là yêu cầu Thiếu Tướng Kỳ đứng phó trong liên danh với ông Thiệu tranh cử thì mới đắc cử được. Chứ nếu mà chỉ có tướng Thiệu không đó và ông Trình Quốc Khánh đó, thì không thể nào đắc cử được, bởi vì cái lực lượng Trương Đình Chu rất mạnh. Thế là ông Kỳ chấp nhận. Và người mà kêu gọi mọi người đứng lên hoan hô, ông Kỳ đã có một cái thái độ vì đoàn kết quân đội, đã nhường cho Tổng thống Thiệu là Trung tướng Trần Văn Minh. Thế là cả hội trường đều vỗ tay hoan nghênh cái tinh thần đoàn kết quân đội của ông Kỳ. Thì như thế cho nên chuyện lịch sử đó đó, các tướng còn sống này này, như là tướng Nguyễn Đức Thắng này, tướng Nguyễn Bảo Trì này, tướng Lữ La này, tướng Vĩnh Lộc này, tất cả những vị tướng đó có mặt trong phòng học, và cái sự kiện đó không được ai nhắc tới, dù những nhà viết sử cũng không nhắc tới. Tôi thì thưa với anh Hồng Phúc rằng, sau khi mà ông Kỳ nhường cho ông Thiệu, thì chính ông Côn Bi là lúc bây giờ trưởng tình báo CIA của Mỹ vào ngay Bộ Tư lệnh Không quân và nói rằng, thưa Thiếu tướng, tại sao chúng tôi đã chuẩn bị để ủng hộ ông trong cuộc tranh cử của miền Nam mà ông lại nhường cho ông Thiệu? Thì chúng tôi bây giờ xin ông rút lại lời tuyên bố và ông ra tranh cử thì chúng tôi ủng hộ. Thì ông Kỳ ông bảo, thôi các anh đi về đi, tức là các anh CIA đi về đi. Đây là trường nội bộ của đất nước Việt Nam, xin các anh đừng xen vào. Đó là thứ nhất. Sau đó đó thì chính cụ Phan Khắc Xỉu lúc bấy giờ là chủ tịch Quốc hội Lập Hiến cho người vào yêu cầu ông Kỳ không được nhường cho ông Thiệu và đứng ra một liên danh đứng mới và chúng tôi sẽ ủng hộ. Thì ông Thiệu, ông Kỳ cũng nhất định không chấp nhận cái đề nghị của ông Phan Khắc Xỉu. Cuối cùng ra tranh cử thì anh biết nếu mà ông Kỳ không đứng cùng liên danh với ông Thiệu mà ông Thiệu đứng một mình với ông Trịnh Quốc Khánh như họ đã sắp xếp trước thì tôi không chắc là họ được ông liên danh Thiệu Kỳ là được đắc cử, là bởi vì cái sự đắc cử tổng thống của ông Thiệu và ông Kỳ lúc bấy giờ có 37% thôi và Trương Đình Du sát nút. Thì bây giờ anh đặt hỏi vấn đề quân đội thì Tướng Thiệu được Tướng Kỳ nhường cho làm tổng thống là một vị tổng tư lệnh quân đội, nhưng Tướng Thiệu chỉ lo đến cái thế lực của mình thôi chứ không lo đến cái vấn đề mà quân đội. Tôi xin đưa ra một ví dụ mà tôi có đặt vấn đề với ông Kỳ. Tôi nói với các anh em mà Thủy quân lục chiến và nhảy dù mà chúng tôi có tiếp xúc và cũng là bạn của chúng tôi đó, là chúng tôi đi bay hay chở những người nhảy dù, những sĩ quan nhảy dù và sĩ quan Thủy quân lục chiến, thì tôi nói thế này. Cũng như tôi nói với ông Tướng Lượng là thưa Thiếu tướng đang lãnh đạo một cái đạo quân nhảy dù là lực lượng tổng trừ bị và bên thủy quân lục chiến là tướng Khang, rồi sau đó là Trương Lân và lực lượng tổng trừ bị. Tại sao Tướng Thiệu lại dùng hai cái lực lượng tổng trừ bị đó mà ra đóng đồn ở ngoài vĩ tuyến 17, mà lại không dùng như là một lực lượng gọi là xung kích, tức là gì? Ở bên Pháp nó có một cái lực lượng gọi là force de Pháp, thì ta dùng hai cái lực lượng tổng trừ bị đó để chiến trường nào nặng thì chúng ta đến giải vây, rồi lại kéo về lại huấn luyện quân sĩ và chờ đến khi nào có cái sự mà gọi là chiến trường nặng thì gửi họ tới. À, còn phải xây dựng những anh em lực lượng mà gọi là bộ binh á tại địa phương, chẳng hạn như sư đoàn 1 thì ta dùng người miền Trung. Tại sao? Bởi vì người miền Trung là họ sẽ sống chết với cộng sản vì miếng đất ruộng vườn nhà cửa tổ tiên họ để lại, thì vì sự tồn tại của bản thân họ và vì sự tồn tại cái tài sản của họ thì họ chiến đấu hết mình. Đằng này đẩy những anh lính ở miền Nam đi ra đánh ở miền Trung, rồi anh miền Trung thì đánh ở miền Nam. Cái đó không phải vấn đề chia xứ, nhưng giá tinh thần mà bảo vệ cái mảnh đất ruộng vườn cha ông là rất quan trọng. Thế thì tổng thống Thiệu đã không sử dụng quân đội như thế, mà lại dùng đẩy hai cái lực lượng tổng trừ bị ra đóng đồn, giống như những con ngựa chiến mà đi kéo xe thồ. Thành thử ra đó, cái quân đội của mình nó đã dùng không được đúng lúc, không được đúng cách. Đó. Thì thưa anh, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất anh dũng, nhưng không có một cái người lãnh đạo nhìn xa, cũng như những tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa mình đó không quan tâm đến đời sống của binh sĩ nhiều. Hơn nữa, như anh biết mà tôi bây giờ tôi nói ra đó, thì có thể là đụng chạm có những người họ nói là tôi không nói không đúng, nhưng nói thật với anh, có những vị tướng rất sạch, có những vị tướng rất tài, nhưng mà khổ nói là đã có một thời kỳ bà tướng quyết định nhiều hơn là ông tướng. Cái đó là cái mà có thật, tôi không thể nêu đích danh là ai, nhưng tôi nói có thật. Tôi xin kể cho anh nghe một cái câu chuyện mà trong một bữa ăn tại nhà tôi mời cả Siêu Tiên Kỳ và Đại tướng Cao Văn Viên. Thì tôi rất kính phục Đại tướng Cao Văn Viên ở cái lời thú nhận của Đại tướng Viên. Đại tướng Viên nói rằng, anh Kỳ ơi, anh thương tôi, anh đưa tôi làm lên Đại tướng và lên làm tham mưu trưởng, nhưng thiệt ra nhắm về sức của tôi và các tướng lãnh thì tôi chỉ xứng đáng chỉ là một ông tư lệnh trung đoàn thôi, chứ sư đoàn thôi, chứ không đủ cái khả năng để mà nắm quân đội như anh đề nghị. Thì tôi không biết đại tướng Viên nói như thế là do lòng sự khiêm tốn hay đấy là một sự thật, nhưng mà tôi kính trọng ông là vì ông dám nói lên một cái mà ít người tướng nào dám nhìn nhận như thế. Thì anh có thấy khi mà một cái đoàn quân mặc dù hùng mạnh đến thế nào đi nữa mà có một vị lãnh đạo về cầm đầu đó, thì cũng giống như là một cái đoàn mà tôi ví trên cái xe này thì hơi nặng rồi, nhưng mà phải nói là những chiến sĩ Việt Nam là những con sư tử, chẳng may họ bị lãnh đạo bởi một con cừu. Cái người mà chết cho Tổng thống Thiệu đó là ở vào một cái địa vị làm vang danh trong lịch sử đến muôn đời, nhưng mà Tổng thống Thiệu chỉ lo đến cái ghế của mình thôi, chỉ lo làm sao để giữ vững cái ghế mình thôi, chứ không lo là làm sao để tên tuổi mình vang danh muôn thuở. Đó là gì? Ở một cái địa vị lớn như vậy, anh cũng biết cái thời của chúng ta ở Sài Gòn vẫn biết cái chuyện mà mua quan bán chức ấy. Rồi những vụ như còi hù Long An nhé, rồi những vụ mà trong cái phong trào chống tham nhũng của cha Thanh nhé. Đó là anh ở một cái địa vị người kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng như vậy thì cần tái gì nữa mà phải lo làm giàu làm có bằng những cái phương tiện như thế. Anh thử thưa anh cứ nhớ lại cái ông Sirik Matak đó, là một ông thủ lĩnh của Comen đó, được ông đại sứ Mỹ tại xứ Chùa Tháp đến mời ông ra trực thăng để ông đi sang nước ngoài. Thì ông Sirik Matak đã từ chối: thôi đất nước của chúng tôi sống chết với đất nước của tôi. Chứ các ngài đã bỏ chúng tôi rồi thì chúng tôi theo các ngài làm gì? Tổng thống Thiệu với lên đài phát thanh tuyên bố tôi sẽ trở về nước, về quân đội để chiến đấu cùng anh em. Ngày hôm sau lại leo lên máy bay đi ra nước ngoài. Thế thì tinh thần quân đội còn đâu nữa để mà chiến đấu? Vì vậy mà anh hỏi rằng một cái quân đội hùng mạnh như vậy tại làm sao mà lại thua một cách nhanh chóng như vậy. Nói thật ra có người họ bảo tôi nè, đang quán đâu nè, tại sao lại không ở lại chiến đấu với mọi người mà lại đào ngũ? Họ coi tôi là người đào ngũ đấy. Như vậy là các anh không phân biệt được cái đào ngũ với giã ngũ như thế nào. Tôi là bị giã ngũ là bởi vì tới ở cái ngày 29 không còn ai nữa, tức là người ta bỏ chạy hết cả. Thì tôi giã ngũ cho tôi có đang chiến đấu mà có cấp chỉ huy đó thì làm sao tôi lại đào ngũ được? Đó, cấp chỉ huy chạy cả rồi thì tôi còn gì để mà chiến đấu bằng cách nào? Thì là cả một cái quân đội 500.000 quân thiện chiến như vậy chỉ vì cấp lãnh đạo quá tồi, tham sinh lý tử mà chúng tôi đành phải giã ngũ chứ không phải là chúng tôi đào ngũ.
Dạ.
Thì thưa anh, xin trả lời anh cái câu hỏi. Dạ. Là một cái quân đội mạnh như vậy sao mà bỏ chạy?
Dạ thưa anh. Dạ thưa anh, chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến Việt Nam của chúng ta bị thất bại, nó có nhiều nguyên nhân mà cho đến giờ này, tuy là đằng sau bao nhiêu lần giải mật vẫn còn những nguyên do nằm ở trong cái bóng tối. Bây giờ chúng ta chỉ lấy một vài cái nguyên cớ mà chúng ta nhìn thấy được để lên án cho một người hay một nhóm người, thì tôi e rằng như vậy có thiếu công bằng không thưa anh?
Thưa anh, khi mà tôi nói như vậy thì tôi nói với một cái tinh thần chung, không phải là tôi ở phe nào hay đảng nào mà nhận xét đó nha. Bây giờ lấy cái lương tâm và lương tri của một người lính đánh giặc để mà trả lời anh câu hỏi. Thì thế này anh nè, có nhiều tài liệu gì đi nữa thì phải nói đến mình là chính. Tôi lấy ví dụ, anh Hồng Phúc rơi vào cảnh túng thiếu nghèo khó. Tôi giúp anh là để cho anh đứng lên trên hai chân của anh, chứ không phải giúp anh để rồi anh lại rượu chè cờ bạc thì làm sao tôi giúp anh mãi được. Bây giờ cái tôi mà có một cái kho bạc đi nữa, tôi không thể giúp anh dài lâu được. Huống hồ thì tôi là người lãnh đạo nước Mỹ, họ còn bị thúc bách bởi người dân của nước họ, bởi vì họ là nước dân chủ mà, đâu phải độc tài như Trung Cộng mà lại bắt dân nghỉ đói và lại giúp cho thằng Việt Nam đánh giặc, không có. Cho nên chúng ta cần phải gạt bỏ ra cái tinh thần mà viện cớ này, viện cớ nọ để bào chữa cho sự thất trận của chúng ta.
Yeah.
Tôi xin nói thẳng với anh này, miền Nam mất là vì sự chia rẽ, là vì sự ích kỷ của mỗi người. Đây là ông Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, một người đem hết tâm hết lực ra để xây dựng miền Nam. Cái sai lầm của ông Ngô Đình Diệm là không chấp nhận cho quân đội Mỹ vào giúp Việt Nam đánh Cộng sản. Bởi vì ông nghĩ rằng làm như thế thì cũng chẳng khác nào để cho quân ngoại bang như Pháp đến đô hộ Việt Nam, bây giờ Mỹ đến đô hộ Việt Nam, làm cho người Mỹ họ chống ông. Ông Diệm không nghĩ rằng là với vũ khí, người Mỹ giúp, tiền bạc người Mỹ giúp là có thể giúp ông chống được Cộng sản. Tôi xin trả lời không. Vì sao? Các tướng lãnh Việt Nam do ông Thiệu, do ông Diệm đưa lên đó, thực sự là họ là quân đội từ quân đội Pháp, họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu, họ có thể đánh nhau du kích, đủ kinh đồ đánh nhau du kích mà thôi. Nếu mà bây giờ một cái trận địa chiến là họ chưa đủ sức, phải nói rằng bọn những người tướng của Cộng sản đó, họ sai lầm là vì bị họ không hiểu Cộng sản nên họ theo Cộng sản, nhưng nói thật họ thiện chiến. Cái thiện chiến của họ là nhờ 9 năm đánh nhau với Pháp họ học được ở chiến trường. Còn anh cứ nhìn xem các tướng lãnh Việt Nam phần lớn đó chỉ mới ở cái cấp tiểu đoàn mà chưa được chỉ huy nữa. Bên cạnh tiểu đoàn là có một ông sĩ quan Pháp, ông thành sử gia đó, bây giờ đánh nhau bằng quân sự, bằng cớ là chúng ta đã thua liền xiển trong những cái trận đánh lớn như là trận Ấp Bắc, trận Đồng Xoài, Bình Giá, trận Đỗ Xá, là chúng ta thua là vì tướng lãnh Việt Nam chưa đủ sức để mà đánh nhau với kẻ thù. Thì thằng Mỹ đưa quân vào, nếu Tổng thống Diệm mà ý thức được điều đó thì lên đài phát thanh giảng cho dân hiểu chúng ta không đủ sức đánh nhau quân sự với Cộng sản, chúng ta phải cần có quân đội Mỹ tới giúp, cũng giống như quân đội Mỹ đến giúp Âu Châu để chống lại tụi phát xít Ý và Đức Quốc xã. Người Mỹ sẽ không chiếm Việt Nam một tấc đất, cũng như họ đã không chiếm một tấc đất của Âu Châu, thì không thể nói là người Mỹ là đế quốc được. Thì lúc bây giờ hỏi anh, làm sao mà người Mỹ lại tạo ra cái quán để chống Diệm, làm sao mà các tướng lãnh lại phản Diệm? Nếu mà người ông Diệm đừng có chống lại Mỹ thì làm sao mà ông Diệm lại bị lật đổ? Tôi nói thật, người Mỹ đã sai lầm, người Mỹ tưởng rằng lật đổ ông Diệm thì có thể mình điều khiển được các tướng lãnh ở miền Nam để đánh nhau với Cộng sản. Không, khi mà ông Diệm bị lật đổ rồi đó, người Mỹ giúp Việt Nam ta khí giới súng ống rất nhiều tiền bạc, nhưng các ông tương dùng cái khí giới đó để mà bảo chính lẫn nhau. Anh có nhớ ở Sài Gòn lúc bấy giờ mình chúng ta chán ngắt vì những cuộc bảo chính trình lý liên tục không? Anh thử ra, tôi hỏi anh, với một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới mà không thể giúp được Việt Nam, bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam nó quá chia rẽ và không ý thức được hiểm họa Cộng sản. Vì vậy mà sư sãi này, rồi đức các cha này là chống lại, mà có tính cách ủng hộ kẻ thù, thì làm sao mà chúng ta không thua được. Vì vậy, vì những cái nhược điểm đó mà người Mỹ phải tìm cách để bỏ rơi Việt Nam, vì họ nghĩ rằng để có hai thằng Việt Nam này nó hợp lại với nhau rồi cuối cùng nó cũng phải đi xa mình thôi. Thì bằng cớ cái lập luận của họ đúng, bằng cớ ngày hôm nay là bây giờ bọn Việt Cộng cũng phải chạy sang Mỹ để chống tàu, thì có phải là người Mỹ đó tốn nhân lực, đó tốn tài lực, còn Việt Nam mình bị bỏ thì mình sang là đồng minh để hữu đồng minh. Tôi hỏi anh, người Việt Nam mình không yêu thương nhau được giúp để mà chống kẻ thù, lại không lo chống kẻ thù thì chống đối lẫn nhau. Cho nên trong cuộc họp mà đoàn kết Đại Việt, tôi đã lên án Đại Việt rất gắt gao.
Dạ.
Vì Đại Việt đã có cơ hội để lãnh đạo đất nước chống lại Cộng sản. Đại Việt, ông Đại Việt Nguyễn Văn Thiệu, ông Đại Việt Trần Trường Thiêm mà không đoàn kết lại đạo Việt, chỉ chia nhau manh mún để mà gì, để mà ngồi trên ghế cầm quyền thôi.
Dạ.
Ra, nước mắt là đúng thôi.
Vâng. Dạ thưa anh, tôi vẫn giữ cái quan điểm này, cái suy nghĩ của chúng tôi, cuộc chiến Việt Nam còn nhiều bí ẩn, và cái thân phận của các quốc gia nhược tiểu vẫn chỉ là những con cờ trên cái bàn cờ thế giới, được những tay cờ cao cờ là các cường quốc thế giới định đoạt cái số phận của chúng ta. Do đó chúng ta tự trách chúng ta một phần thì cũng không phải là không đúng. Thế nhưng nếu nói rằng nguyên nhân thất bại ở Việt Nam là do chúng ta có những lỗi lầm lịch sử nào đó để có thể cộng sản dựa thế vào nó mà thắng,
đúng,
thì
do... nói lỗi lầm lịch sử là đúng, là bởi vì thế này. Thưa anh, tôi vẫn nói cái người những nhà chính trị nói là bảo là nhân dân nào thì chính quyền đó, tức là gì, nhân dân để ra chính quyền thì mới nhân dân nào chính quyền. Còn là cái cộng sản á, cộng sản nhân dân đâu để chính quyền, mà cái lỗi của quan trọng nhất để chúng ta đến thảm họa ngày nay đó là hàng ngũ trí thức. Trí thức là gì? Trí thức là nhìn thấy cái nguy cái hại cho đất nước mà phải báo động cho toàn dân. Đằng này đó, tôi hỏi anh, làm sao mà đất nước Việt Nam tồn tại được khi mà một cái chế độ, một cái chủ nghĩa mà con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố lẫn nhau thì đất nước phải tiêu vong thôi. Thì tại làm sao một cái người mà học rộng tài cao như ông Nguyễn Khắc Việt, cha mình bị đấu tố đến chết, mà mồm thì cứ Bác Hồ kính yêu và hết lòng hết sức để mà bảo vệ cái chế độ đó, ca ngợi cái chế độ đó. Rồi ông, anh có Trần Đức Thảo cả, một người học nổi tiếng như vậy, mà lại đi tôn thờ Hồ Chí Minh và nó coi như giải rách, thế mà vẫn cứ cúi đầu mà phục vụ. Thế làm sao mà đất nước không tiêu được? Thành thử ra đó, anh nói đây này, nhược tiểu. Nhược tiểu thì thiếu gì quốc gia nhược tiểu, Nam Hà không nhược tiểu à? Sang Nhật Bản nó hùng cờ nhưng mà cũng là một cái nước nhỏ chứ đâu phải nước lớn. Rồi có anh Tài Tê rồi, nó cũng là nhược tiểu, có một hòn đảo có chút xíu, tại sao họ tồn tại được? Phải chính mình, không ai thương mình hết anh ơi.
Yeah.
Đừng có nói người Mỹ họ thương mình, nói gì họ phải thương mình, vì quyền lợi họ cả, đồng ý. Cái vấn đề đặt ra là mình có biết sử dụng cái quyền lợi của đất nước mình để mà mình tồn tại không? Đằng này trong nhà anh em chém giết lẫn nhau như thế, thì có ai mà giúp mình tồn tại được anh?
Vâng, thưa anh.
Anh bảo rằng có những bí ẩn lịch sử, tôi thấy chả có cái bí ẩn gì hết. Như anh, ví dụ tưởng tượng như anh này, nên anh bây giờ anh yêu, anh quý, anh thương tôi đến mấy đi nữa. Mà anh giúp tôi, mà tôi không chịu lo làm việc, không lo học hành, không lo gì cả. Tôi chỉ tối ngày đi tán gái với lại vô sòng bạc không à. Thì làm sao anh giúp tôi được?
Dạ.
Anh làm sao anh dừng tôi đứng dậy được?
Thưa anh, như thế này, tôi đồng ý với những một phần những cái lập luận của anh. Chúng tôi xin phép đặt cái vấn đề sang một cái trường hợp khác. Thứ nhất là cái chuyện vừa rồi anh em chúng ta đào sâu một cái nguyên nhân của một cuộc chiến tranh, tôi nghĩ rằng cũng không phải là dễ dàng gì. Và cái trong anh em chúng ta có lẽ còn có những điều mà có thể chúng ta chưa với tới, thành ra nó có những cái khó khăn để mà bàn cho tới nơi tới chốn. Bây giờ tính đến là chúng tôi xin phép được đưa ra một câu hỏi. Thưa anh, ở trong nước đó, ngày hôm nay đó, dưới cái chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản, chúng ta không tăng nương tay để tiêu diệt những cái thành phần chống đối hay là các đoàn thể dân sự hay tôn giáo này khác để chúng độc quyền lãnh đạo quốc gia. Thế nhưng chúng ta là một số những người tị nạn ở hải ngoại, được sống trên những phần đất tự do và được sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Vậy thì tại sao cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa thống nhất, hay ít ra đã lập được những cái đoàn thể, những cái tổ chức có uy tín, có chủ đích, tối thượng là quyền lợi quốc gia lên trên, để cùng nhau xây dựng một cái lực lượng có thể giải trừ chế độ cộng sản cho đất nước của chúng ta, thưa anh?
À vâng, đây là một cái mối băn khoăn mà tôi nghĩ nó cũng nằm trong cái tiềm thức của anh Hùng lâu ngày rồi. Bởi vì cứ nhìn những cái báo rồi cơ quan này cơ quan nào là chỉ chống phá lẫn nhau thôi, À, thành thử ra chắc là anh Hồng Phúc cũng có cái nỗi buồn như thế. Thì thưa anh thế này này. Người sau cái cuộc biến cố 30 tháng 4 đó, bác lý ra những người được vượt thoát ra ngoài cái đất nước tự do phải nhìn lại bản thân. Tại làm sao miền Nam bị được giúp đỡ hùng hậu như vậy mà thua? Thì ta cũng thấy rằng vì sự chia rẽ mà thua thôi. Và vì những kẻ ăn cơm quốc gia mà lại đi thờ ma cộng sản mà thua thôi. Cho nên họ không học được cái bài học đó. Và gì? Anh cứ nhìn thấy đây. Tôi là đảng viên đại viện này. Cho ông thấy các đảng, đảng Anh này. Đại Việt cũng trên năm sẽ bảy. Này, Đại Việt Hà Dục Ký, Đại Việt Nguyễn Ngọc Huy, Đại Việt Đặng Văn Trung, rồi Đại Việt, nghĩa là các thứ đã không ngồi lại với nhau cho nên đưa đến mất nước. Đó là chỉ nói về Đại Việt thôi nhé. Còn nói về quốc dân đảng thì Đại Việt Vũ Hồng Khanh, Đại Việt Nguyễn Văn Lực, Đại Việt Trần Văn Tuyên, Trần Văn Tuyên nghĩa là chia năm xẻ bảy. Chia năm xẻ bảy thì còn gì mà sức mạnh để chống kẻ thù. Thì khi ra hải ngoại phải trầm ngâm, chúng ta mất nước là vì chia rẽ. Thì tại sao phải đoàn kết với nhau chứ? Không. Tôi là từng lái xe từ Việt Xi Na giữa trời, giữa cơn bão tuyết, chở hai ông Hà Thúc Ký và ông Nguyễn Văn Kim lên Boston để gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, bàn đến chuyện thống nhất Đại Việt. À, bởi vì anh em Đại Việt cùng là từng chiến đấu trong hàng ngũ với nhau mà bây giờ ra nước ngoài đoàn kết là đúng quá còn gì nữa. Không, năn nỉ đến xe máy, anh Huy đều trả lời, anh Ký, anh Kim, các anh xây dựng tổ chức theo cách của các anh, còn tôi theo cách của tôi. Thì anh hỏi, làm sao nổi trong cái Đại Việt nó không? Ở ngoài có Mặt trận Việt Nam Tự Do của ông Hà Thúc Ký, rồi bên Liên minh Dân Chủ của giáo sư Nguyễn Huệ. Đáng lý ra phải đoàn kết lại, dù không làm được gì nữa thì cũng làm cái tấm gương tốt cho những người xung quanh. Anh nhìn thấy không? Qua đây đó, chia rẽ nhau như xưa, mà còn tệ hơn xưa nữa là bởi vì rắn bắt đầu mà. Nó đi đến một cái tình trạng, xin nói một cách thô tục như thế này nè, là thằng nào như thằng đấy, anh có tưởng tượng không còn ai là có cái giá trị gì nữa, đều thằng hết. Thằng Nguyễn Cao Kỳ, thằng Nguyễn Văn A cũng không thằng hết. Đó. Rồi, thì ông Hoàng Cơ Minh lập ra tổ chức, tôi khuyên anh Hoàng Cơ Minh, anh ơi, anh đừng có lập tổ chức theo kiểu đó, bởi vì anh phát động quần chống sớm là anh tiêu đấy, là anh chết đấy. Tôi nói thật với anh Hồng Phúc, ông Hoàng Cơ Minh không có mục đích làm kháng chiến biệt, kháng chiến giả. Ông là hết lòng, nhưng cái cách làm của ông sẽ đưa đến biệt thôi. Tại vì sao? Ông phát động quần chúng, ông yêu cầu kiểm tra, thì tự nhiên quần chúng vì nóng lòng, vì yêu nước, họ kiểm tra. Nhưng khi họ kiểm tra cho họ đòi hỏi cho anh làm tới đâu rồi, cho anh làm tới đâu rồi. Mà đặt câu hỏi thì phải trả lời, mà trả lời làm tới đâu thì, mà chưa làm được gì, mà muốn thâu tiền tiếp thì phải nói dối, đâm ra trở thành kháng chiến. Cái mà mất niềm tin của quần chúng là do tổ chức ông Hoàng Cơ Minh mà ra. Từ đó, anh biết, rồi lực lượng biên thủy Đông Dương của ông tướng Nguyễn Văn Chức, rồi nhiều tổ chức lắm, tổ chức chú Chánh, rồi tổ chức ông Đào Minh Quân, không ai còn tin tưởng nó, để mà xem nó, bởi vì còn ai, đó là chuyện duy nhất. Và cái não trạng của người Việt Nam á, là thế này, tuy là chống cộng đấy, rất là, nhưng mà không, tôi phải đứng lên trên anh, chứ còn tôi không đứng dưới anh. Bởi vì cái ta nó to quá rồi, thì làm sao mà có thể đoàn kết được. Rồi về, còn về cách ứng xử cũng thiếu cái tinh thần của một dân tộc có văn hóa. anh cứ nhìn xem, chắc là anh cũng theo dõi cái vụ Văn Bút đấy, là một cái nơi mà có hành có chữ nghĩa đấy, mà chia năm rồi nghĩa là kèn rồi lẫn nhau, chống đối lẫn nhau đến độ cái trung tâm quốc tế đó, Văn Bút quốc tế phải phái người xuống yêu cầu các anh ngồi lại với nhau đi, thì chúng tôi mới nhìn là có Văn Bút Việt Nam ở hải ngoại. Còn các anh mà chia rẽ nhau như thế, không nhường nhìn nhau như thế, thì chúng tôi không thể nào chấp nhận anh vào trong cái tổ chức lớn của chúng tôi. Thì anh thấy không, bây giờ cái mà hải ngoại mà chứng minh rõ ràng nhất thì người ta coi Việt Nam là gì? Người ta khinh. Người ta khinh là một dân tộc vì mang tiếng là có 4.000 năm văn hiến, đã từng chống Tàu, chống Pháp giỏi như vậy, mà rồi cuối cùng trở nên như vậy. Trong nước thì những thằng cầm quyền là một lũ lưu manh. Ở hải ngoại chúng ta không làm được chuyện được, và bởi vì chỉ chống nhau thôi, không có chống cộng. Mà có chống cộng hơn nữa thì cũng để mà gọi là có cái danh nghĩa thôi, để mà có tên tuổi thôi, chứ còn không phải là vì hết lòng chống cộng. Cho nên anh có thấy là cái tình trạng ở hải ngoại tới giờ này sau 40 năm vẫn còn là manh mún rồi còn. Và bây giờ tôi nói xin thêm một điểm mà tôi dám nói nha. Tôi là Phật tử nè. Tôi dám nói. Ngày trước ở miền Nam đó, đó Cộng sản nó lợi dụng Phật giáo. Nó đưa những ông sư mà làm việc cho nó. Rồi nắm đầu hết tất cả một cái tôn giáo. Chúng ta thua cũng một phần lớn là do những đoàn thể mà gọi là đấu tranh của Phật giáo. Đó.
Dạ thưa anh.
Bây giờ xin anh cho tôi nói tiếp để cái điều này mà tôi dám nói mà ít người dám nói. Bây giờ đó, anh có thấy chùa chiền chỗ nào cũng nguy nga tráng lệ. À, chiền chùa thì cho, những sư không có. Cũng ở hải ngoại mấy ai mà đi tu để có thành sướng. Vì vậy mà phải có từ trong nước gửi ra. Mà sư ở trong nước gửi ra thì gì? Phải sư quốc danh, chứ còn sư mà chống chính quyền thời nào nó cho đi. Thành thử ra đó, bây giờ chúng ta trước 7 năm chúng ta thua vì lực lượng tôn giáo. Và ngày nay ở hải ngoại chúng ta lại thua một lần nữa. Là bởi vì các nhà tôn giáo mà nhân danh gọi là sư đó, là hòa thượng thượng tọa cái quái gì đó, là bây giờ có một thế lực rất mạnh. Cái thế lực họ không phải là thế lực chính trị mà thế lực làm tiền. Anh cứ tưởng tượng đây, trong một cái buổi nghĩa là gây quỹ đó của chùa, trong một cái buổi buổi chiều thôi, là một cái số tiền cách xù gần $1 triệu. Ai biết cái tiền đó đi về đâu hả? Rồi bảo là bây giờ giúp thương phế binh, rồi giúp họ làm ra bao nhiêu, họ giúp được bao nhiêu. Anh thử ra đó, tôi nói thật với anh Hồng Phúc là ở hải ngoại chỉ lo chia rẽ nhau mà không nhìn thấy, không có khuyến cáo được đồng bào, để cho đồng bào đem bao nhiêu tiền đều bạc để đóng góp cho các ông sư.
Dạ, thưa anh.
Tôi dám đục chạm đến đó đó.
Xin cảm ơn anh. Dạ, thì chúng tôi xin nói là hồi nãy anh có nhắc đến trường hợp của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Mặt trận Quốc gia Kháng chiến và Giải phóng Việt Nam, đồng thời ngày hôm nay gọi là Việt Tân. Thưa anh, chúng tôi rất tâm đắc với cái câu nói của anh là Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là người đã thật lòng yêu nước, và không phải là cái người chủ trương kêu mà người ta gán cho là kháng chiến Việt, và ông đã phải hy sinh cái mạng sống của mình cho những cái gì việc làm của ông với cái lòng yêu nước. Thì ngày hôm nay thưa anh, tôi nhìn thấy dù muốn dù không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái tổ chức của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và ngày nay thì được đổi tên là Việt Tân, họ có nhân sự, họ có tài chánh và họ có tổ chức ở khắp mọi nơi, và có thể nói đó là một cái tổ chức tương đối có sức mạnh, và họ đã đang hoạt động bán công khai ở trong nước, và ở hải ngoại họ vẫn tiếp tục cái con đường họ đã chọn lựa. Thưa anh, câu hỏi đặt ra rằng trong tương lai, nếu cần một cái tổ chức đứng đắn, có quy mô, có khả năng để mà đương đầu Cộng sản, anh có nghĩ rằng Đảng Việt Tân xứng đáng trong cái vị trí này không thưa anh?
Dạ vâng, tôi, người ta bảo kháng chiến Hoàng Cơ Minh là kháng chiến bịch. Tôi nói bản thân ông Hoàng Cơ Minh không bịch, không chủ trương biệt. Nhưng cái cách làm của ông, nhất là sau khi ông đã hy sinh rồi, mà vẫn đề cao những là tiến hữu chủ tịch từ trong nước gửi ra thăm đồng bào, thư ra thăm đồng bào, rồi tờ báo kháng chiến kể ra những thành tích đánh đồn công an cộng sản, là từ đó mới là bịp. Khi anh đặt cái vấn đề này, tôi cũng ít người mà dám nói thẳng nói thật như tôi, bởi vì họ không dạy gì đụng chạm đến một cái thế lực mà họ đang có các cơ sở truyền thanh ở hải ngoại, của truyền thanh và báo chí ở hải ngoại. Nhưng mà vì đất nước, tôi nói thật và tôi mong cái cuộc phỏng vấn này được anh Hoàng quyết định lắng nghe. Cái chết của ông Đạo Phong, cái chết của ông Lê Chiết thì tôi nghi ngờ, bởi vì hai ông đó là hai ông đã kích mạnh mẽ nhất mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh, và sau đó họ bị thảm sát, bị chết. Thì tôi nghi ngờ là chắc là họ chết là vì họ không đến ông Hoàng Cơ Minh. Nghi ngờ thôi nhá, chứ tôi không có bằng cớ để mà nói rằng là để buộc tội họ, được tội mặt trận. Nhưng mà về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh đó, thì tôi bảo đó là do bàn tay của ông Hoàng Cơ Minh, của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, của ông Trần Xuân Ninh, tất cả những người xung quanh ông Hoàng Cơ Minh. Vì sao? Nếu tôi ở địa vị là một người ở trong ban lãnh đạo của ông Hoàng Cơ Minh, thì tôi sẽ can gián ông Hoàng Cơ Minh không được về nước. Bởi vì sao? Ông Hoàng Cơ Minh về nước không phải là về để mà xây dựng tổ chức trong nước, cũng như là không phải về để đánh nhau với thằng cộng sản ở biên thủy Đông Dương. Ông Hoàng Cơ Minh bị các ông Phạm Văn Liễu, ông Trần Minh Công tố giác là ông Hoàng Cơ Minh không chịu về nước, cứ ở lì bên Nhật, mà không chịu về nước để chiến đấu, để cho bên này ông Phạm Văn Liễu có thể đi nói chuyện với đồng bào để mà tạo thanh thế cũng như gây quế. Cho nên ông Hoàng Cơ Minh là một người hết sức tự trọng. Tự trọng là vì mình nói mình về nước kháng chiến mà cứ ở lì bên Nhật, cho nên ông về để chứng tỏ rằng ông sẵn sàng chết cho kháng chiến. Cho nên khi anh Lê Hồng đến gặp tôi để chia tay, gọi điện thoại cho tôi để chia tay là phải về nước với ông Hoàng Cơ Minh, cũng như anh Ngô Trí Dũng là người thanh niên từ bên Nhật qua đó, cũng nói với tôi là trở về. Thì tôi nói này, các anh, ông Hoàng Cơ Minh mà trở về theo cái cách này là chỉ để nghĩa là rửa cái danh dự của mình do bên phe ông Phạm Văn Liễu tố cáo mà thôi, chứ không phải về nước để mà chiến đấu như là các anh muốn. Bởi vì sao? Một cái lực lượng quân sự nhỏ như vậy làm sao đánh bại với thằng cộng sản ở biên thủy Đông Dương, đó là thứ nhất. Điều thứ hai, trong nước chưa có hạ tầng cơ sở, thì đời nào một lãnh tụ mà lại về trong nước khơi khơi như vậy? Cái gương Trần Văn Bá vẫn còn đó, ra về là thiếu. Cho nên ông Hoàng Cơ Minh dùng cái chết của mình để rửa cái thanh danh của mình, chứ không phải về để mà giúp nước. Thì tôi tin chắc rằng ông Hoàng Cơ Định cũng như ông Nguyễn Xuân Nghĩa đều thấy cái điểm đó, nhưng lại không can gián. Rồi, sau khi có đề đốc Hoàng Cơ Minh hy sinh, đáng lý ra lập tức mặt trận phải làm lễ tưởng niệm, ít ra nói với quần chúng rằng ông Hoàng Cơ Minh đã vì đất nước về nước chiến đấu để mà vào cái uy danh, và thưa với đồng bào rằng lãnh tụ của chúng tôi đã vì đất nước hy sinh, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bằng một phương cách khác, không dùng bạo lực nữa mà dùng trong cái đường lối đấu tranh chính trị. Thì có phải là danh tiếng của mặt trận vẫn còn ý nguyên không? Đằng này lại lừa đồng bào bằng cách là nói ông Hoàng Cơ Minh còn sống và vẫn đánh đồn công an cộng sản. Thế làm sao mà một ngày nó bại lộ thì biết thành bịp thôi. Mà thưa anh đây này, bây giờ hạt ngoạn xây dựng đoàn thể là dựa trên cái sự uy tín. Bởi vì mình có sức mạnh, phải chi ví dụ như mình có một lực lượng quân đội mạnh mẽ, ai nói gì cho quân đội tới dẹp thì mình còn có quyền, có thế. Còn đằng này đâu có làm thế được, bởi vì còn luật pháp của cái quốc gia mình đang ở đấy chứ. Thành thử ra, muốn có sức mạnh thì phải có uy tín. Uy tín là trước tiên để tạo niềm tin, rồi tiếp theo đó là khả năng, tài năng. Đó. Thì bây giờ anh hỏi, trong hoàn cảnh này, nếu có một lúc nào thời cơ thuận tiện, Đảng Việt Tân có thể ngồi thương thuyết với Cộng sản được không? Thì tôi xin thưa là không. Là bởi vì sao? Thứ nhất, về phía người chống cộng, họ đâu có chấp nhận, họ đâu có tin nữa. Và thứ hai nữa đó, Cộng sản là gì? Cộng sản là, nó là một cái loại mà nó chui sâu trèo cao. Khi mà gặp tổ chức, mà nếu mà anh tổ chức sao cửa đó là nó chui vào. Cho nên khi tôi về trong nước đó, bị mấy ông công an Cộng sản chặn lại tại phi trường và hỏi tôi, anh cho tôi biết là Việt Tân ở hải ngoại là như thế nào. Tôi phỉ cười cho bạn này. Tôi làm sao mà biết bằng các anh được. Thứ nhất là các anh có trình báo, có các thứ là các anh biết gì hơn tôi chứ. Nhưng tôi còn nói với họ rằng, Việt Tân là của các anh chứ còn của ai nữa. Thì hai cái anh công an, anh trốn mắt ra, anh quát vào mặt rồi, anh bảo, tôi nói bậy, làm sao rồi Việt Tân là của anh hay không? Tôi không có bằng tới gì để nói Việt Tân là của các anh. Nhưng, cứ một người nào trong nước mà đứng nổi lên mà chống các anh á, thì các anh đều vu cho họ là Đảng Việt Tân. Vu cho họ như vậy là để tạo cái tên tuổi và thanh thế của Việt Tân ở hải ngoại. Chất thì là của các anh còn đi nữa. Thì tôi nói với anh Hồng Phúc rằng cái quan trọng nhất là niềm tin để mà chống lại kẻ thù. Và tôi tiếc cho anh Hoàng Cơ Định đã lãnh đạo Việt Tân sau khi mà ông Hoàng Cơ Minh mất, đã không có một cái đường lối thẳng thắn. Thì bây giờ tôi xin lỗi đồng bào chứ có gì đâu. Nhưng mà không, chúng tôi đã sai, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần tài chính để hoạt động. Nhưng mà bây giờ chúng tôi hoạt động, chúng tôi suy nghĩ là tài chính dù có nhiều đến mấy mà uy tín không có thì làm sao mà có tin tưởng ở đồng bào nữa. Thử ra đó, thì anh tôi trả lời là bây giờ không có một cái đoàn thể nào, bất cứ đoàn thể nào trên đường đất Việt Tân mà có thể ngồi mà thương thuyết với Cộng sản nếu rằng Cộng sản nó muốn thương thuyết. Là bởi vì sao? Anh A mà ngồi vào thì anh B đã chửi rồi còn đâu nữa. Tại sao tao không ngồi mà mày lại ngồi? Chỉ là cứ cái ta thôi.
Dạ thưa anh, thời giờ của chúng ta đã không còn được nhiều nữa, còn vài phút. Để tôi xin được hỏi anh câu hỏi sau cùng. Thưa anh, theo anh thì người Việt ở hải ngoại chúng ta có thể làm gì để mà góp phần vào cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, thưa anh?
Dạ thưa anh, cái này là tôi cũng được một người bạn trẻ đặt cho tôi câu hỏi là bây giờ trong cái tình cảnh này, anh là người cũng suy nghĩ nhiều về đất nước, về việc bây giờ chúng ta làm được cái gì cho trong nước. Thì tôi bảo không, cũng làm được cái gì hết với cái sự mà lại là không tin tưởng nhau. Bởi vì muốn mưu đồ việc lớn thì phải có sự tin tưởng nhau, chứ còn mà bây giờ ngờ vực tấm lòng của nhau thì làm sao làm được chuyện lớn. Rồi bây giờ ta làm thế này thế này, làm gương tức là gì? Làm gương, sống một người tử tế lương thiện, không lợi dụng cái danh nghĩa chống cộng để mà ăn trên ngồi trước. Làm gương là đối thoại một cách hòa nhã, xây dựng nhau. Ví dụ như Đảng Văn Âu này nói nhiều gì sai thì cứ tranh luận, bắt với gì phải chửi bới cho nó nặng lời, cũng giống như anh Hùng Phúc. Anh có nói cái gì mà nếu mà các vị nào mà chó sái thì ok, thì người ta lên tiếng mà anh thấy họ lên tiếng đúng thì anh xin lỗi, anh cũng giống như thì đó là làm gương. Làm gương để làm gì? Làm gương để cái thế hệ mai sau họ nhìn vào họ thấy những người này thực tâm chống cộng và họ muốn xây dựng chính phủ. Bây giờ tương lai Việt Nam, thưa anh này, ở trong nước thì nát bét rồi, bởi vì cái cách cai trị của người cộng sản đó họ làm hư hết, nó đào suy rồi, đào. Và con người mà anh biết ở Việt Nam, ở Hà Nội, mấy người bạn tôi về đó, Hà Nội là một chốn đằng năm văn chương mà như vậy, và bây giờ là Hà Nội là nổi tiếng về chửi nhau như điên. Anh có tưởng tượng không? Mà có tiệm phở mà gọi là phở chửi cơ mà. Đó. Thì trong nước là văn hóa đã tiêu rồi. Bây giờ ở ngoài này thì cách ứng xử giữa ta với nhau phải có văn hóa một chút chứ. Chứ có lẽ là sao lại ứng xử với nhau mà chỉ có nặng lời để chửi với nhau. Thì nhân cái cơ hội này tôi nói Đảng Việt Tân đáng lý ra là đủ khả năng để tổ chức một hội nghị riêng hồng, mời những người yêu nước, người trí thức ngồi lại với nhau để làm tấm gương tốt cho những người trẻ sau này. Nhưng mà Đảng Việt Tân vì cái uy tín không có, dù là có tiền, có nhân sự ở đấy, nhưng mà bây giờ mở ra mời là đâu có ai dám ngồi vào đó mà tham dự. À, thành thử ra đó, bây giờ thưa anh thế này, không bao giờ mình tuyệt vọng, dù tình thế đã như thế, mà mình tin vào cái hồn thiêng sông núi. Là vì sao? Anh có thấy ra hải ngoại này biết bao nhiêu người trẻ thành công, người trẻ không phải là con dòng cháu giống gì hết, đủ các mà thành công một cách vượt bậc. Vậy thì mình làm tấm gương đó và ngồi lại với nhau, rồi tới năng nỉ những người trẻ đó, là những người trẻ mà thành đạt về trong quân đội này, rồi trong khoa học này, trong văn chương này, trong đủ các thứ, trong y khoa này, mời các về ra đứng ra lãnh đạo chúng tôi. Cho chúng tôi bây giờ không ai chịu nhau cả, thì thành ra chúng tôi chấp nhận ngồi dưới trướng của quý vị. Đó là tương lai của Việt Nam đấy.
Dạ.
Anh biết Do Thái mất 2000 năm mới lập quốc, bây giờ nước ta mất rồi mà mới có 40 năm thôi. Biết đâu một ngày nào đó các quốc gia trên thế giới nhìn thấy thằng Trung Cộng nó hống hách, nó muốn cai trị thế giới, thì họ ngồi lại với nhau và họ chia năm xẻ bảy thằng Trung Cộng ra, cũng giống như ngày xưa Diệp Cường sâu xé Trung Hoa như vậy. Thì may gì đất nước Việt Nam mới thoát được cộng sản mà thôi. Còn người cầm quyền cộng sản, họ đặt cái miếng cơm manh áo của họ lên trên hết, họ không lý gì đến tương lai Việt Nam đâu. Cho nên không có một chút hy vọng nào đối với người cầm quyền cộng sản cả. Mà chúng ta khổ là không có lực để mà dùng bạo lực để tiêu diệt họ thôi. Thì bây giờ có thể là cơ trời đấy, chiến tranh Biển Đông nó làm ấy, thì bại chiến ở vùng đó thì sẽ Việt Nam, thằng Tàu nó sẽ bị chia năm xẻ bảy và Việt Nam sẽ có tự do dân chủ. Bởi vì những thằng cầm quyền Việt Nam bây giờ cũng còn có đất nào để mà chạy đó. Chạy sang Tàu thì tới Tàu nó tiêu, chạy sang Mỹ thì làm sao sống được của chúng ta. Thì đây là cái câu kết cuối cùng. Hãy nhìn vào tương lai Việt Nam và hãy hy vọng. Mà muốn ra hy vọng đó thì các người Việt Nam có bằng, có cấp, có tên, có tuổi, ngồi lại với nhau đi, rồi tới năng để giúp lớp trẻ các anh đứng ra lãnh đạo chúng tôi đi. Chứ chúng tôi không thể mà lãnh đạo nhau được, chúng tôi không thể nói nhau nghe được. Thì những nhà mà gọi là khoa học lừng danh, rồi những nhà quân sự, rồi những người thành đạt ở trên nước Mỹ lại, và trẻ tuổi đó. Chứ bao giờ những người trẻ tuổi may ra có cái nền giáo dục của Mỹ đó, hay là của các thế giới tự do đó, nó từ bỏ cái não trạng của những ốc chia rẽ, ốc bè phái, cái ốc mà lơ mơ, cái tô cao hơn hết, thì may ra cứu được nước anh ạ.
Dạ.
Còn không bây giờ là vô phương.
Dạ.
Tôi cho là vô phương.
Dạ. Vâng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Đặng Văn Đâu từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng sẽ lại được trở lại với anh trong nhiều cuộc đàm luận khác ở tương lai.
Thưa anh, hồi phút cho tôi nói một lời sau cùng.
Dạ, thưa anh.
Sau cái bài phát thanh này mà phát ra đó, và nếu có ai mà thấy không đồng ý thì cứ sẵn sàng lên tiếng và liên lạc với anh để anh cho họ được lên tiếng, chứ không phải là một tiếng nói mà không người đối đáp. Cho nên tôi nói những điều đó là những cái suy nghĩ chính đáng của tôi, chứ tôi không có cái mục đích chống ai cả.
Dạ.
Chỉ mong có sự đoàn kết thôi.
Dạ.
Và muốn có đoàn kết thì đối thoại, chứ
dạ,
đừng có miệt thị lẫn nhau, đừng có đừng có khinh bỉ nhau, phải coi nhau như là những người chiến sĩ cùng chiến đấu cho tự do.
Dạ.
Tôi xin cảm ơn anh Hồng Phúc.
Dạ.
Và Đài Phát thanh Việt Nam đã cho tôi được lên tiếng trong buổi hôm nay.
Vâng, chúng tôi một lần nữa xin được chân thành cảm ơn anh Đặng Văn Đâu. Dạ, thưa anh.
Dạ.
Kính chào anh. Dạ.
Dạ, kính chào anh Hồng Phúc.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.